Một nhà hoạt động từng bị tù vì cổ súy dân chủ tại Việt Nam tuyên bố cùng tuyệt thực với nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, Cù Huy Hà Vũ, đang thọ án tù 7 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn từng lãnh án 5 năm tù giam vào năm 2003 về tội gián điệp sau khi ông phổ biến lên mạng các bài viết về dân chủ, bao gồm dịch một bài viết Thế nào là dân chủ từ trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bác sĩ Sơn cho biết ông sẽ tuyệt thực trong 7 ngày kể từ 10 tháng 6 hôm nay nhằm bày tỏ sự khâm phục, chia sẻ tinh thần đấu tranh của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và những ai đang phải gánh chịu sự sách nhiễu, bách hại của cường quyền tại Việt Nam. Quyết định của bác sĩ Sơn tiếp sau thông tin từ người nhà của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho biết ông Vũ tuyệt thực trong trại giam từ hôm 27 tháng 5 để phản đối những hành vi ngược đãi và sự phớt lờ của nhà cầm quyền Việt Nam trước các đơn thư khiếu nại của ông. Bác sĩ Sơn nói, chúng ta, những người yêu mến tự do và đang còn ở ngoài nhà tù, cần phải làm một điều gì đó nhiều hơn là viết bài hay chỉ xướng lên tiếng nói ủng hộ xót xa. Ông nói, dù có thể có nhiều cách bày tỏ hiệu quả hơn là đồng tuyệt thực, nhưng ông chọn phương pháp này. Bởi lẽ...
Cái phương pháp này thì đối với tôi hiện nay thì nó là phù hợp nhất. Đấy là một lý do. Và lý do thứ hai là tôi thấy rằng những cái phương pháp như mà viết đơn kiến nghị hay thỉnh nguyện thư hay là gọi điện cho các nhân vật và quan chức chính quyền thì tôi thấy cho đến nay nó đều không có hiệu quả. Với cá nhân tôi thì trong cái tình huống mà gay cấn nhất thì nếu chúng ta còn những biện pháp nào khả sĩ trong khả năng chúng ta được chúng ta nên làm thì tôi thấy biện pháp này đối với chúng tôi cảm thấy là nó có phù hợp nhất và nó có thể cũng có một cái kết quả nào đó để chia sẻ hay là có thể làm cho dư luận chú ý hơn. Đối với những trường hợp của anh Lê Vũ, cho tôi là một trường hợp rất đặc biệt. Vì nếu trường hợp của anh Cù Huy Hà Vũ mà không được công luận quan tâm đúng mức thì tôi nghĩ rằng những trường hợp khác sẽ rất khó. Vì trường hợp anh Cù Huy Hà Vũ là nó hội những yếu tố, những cái đặc tính mà đối với xã hội Việt Nam hiện nay là cái trường hợp có thể nói là rất đặc biệt.
Cái sự đặc biệt theo ý của ông nên được hiểu như thế nào ạ?
Trong trường hợp mà tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ thì cái chúng ta thấy nổi rõ nhất, anh là sinh trưởng hoàn toàn trong một gia đình có thể gọi là công thần của chế độ chính trị độc tài hiện nay. Và không những thế mà anh còn có thời gian rất lâu làm việc trong cơ quan chính thống của nhà nước. Nói về mặt quan hệ thì anh có quan hệ rất nhiều với những người gần gũi với đảng cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng để có một cái tiếng nói phản kháng mà lại có một cái nguồn gốc như thế thì tôi nghĩ hiện nay là rất hiếm. Còn với một cái tiếng nói thẳng thắn triệt để phản kháng về tất cả những vấn đề gốc về mặt hệ thống chính trị cũng như những cái chuyện riêng, những yêu cầu đòi hỏi về mặt quyền dân chủ cũng như quan hệ bang giao quốc tế thì anh một cái người có thể nói có tiếng nói triệt để mạnh mẽ nhất trong số những người chúng ta có thể tạm kể ra được, là cũng cái nguồn gốc xuất thân từ cái dòng dõi gia đình gắn bó với đảng cộng sản từ rất rất lâu và rất sâu.
Nhưng mà cái việc tuyệt thực đó dường như là một cái phương pháp hơn là một giải pháp. Ông có nghĩ thế không? Ông mong đợi cái việc này sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào, tác động như thế nào hơn nữa so với việc thỉnh nguyện thư hay là kêu gọi?
Tôi nghĩ là cái việc thỉnh nguyện thư thì nó là một cái phương pháp rất là bình thường và nó đã được thực hiện từ rất lâu rồi. Nhưng nó vẫn trên nền tảng mà chúng ta chờ đợi, chúng ta là cái tính chất thụ động hơn là chủ động. Và chúng ta xứng với một tiếng nói, sau đó là chúng ta chờ đợi thôi. Còn cái phương pháp tuyệt thực thì hiện nay theo tôi thì cũng chỉ là một cái phương pháp đấu tranh chứ tôi cũng không cho rằng nó là hiệu quả nhất. Nhưng với trong tình trạng nguy kịch hiện nay của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ thì cái phương pháp tuyệt thực này nó có cái mức tầm tương xứng đối với cái hành động dũng cảm của anh Cù Huy Hà Vũ trong tù. Là một cái người mà tôi cũng đã trải nghiệm qua những cái năm tháng tù đầy thì tôi cảm thấy là nếu nhiều người cùng đóng góp được một cái tiếng nói mang tính chất triệt để quyết liệt hơn thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn. Chứ tôi cũng không dám khẳng định đây là một phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng mà đối với cảm nghĩ của tôi thì tôi cảm thấy rằng hiện nay chúng ta những người mà khát khao tự do, những người mà muốn bảo vệ những người đấu tranh trực diện với chính thể độc tài thì chúng ta cần chú ý nhiều hơn để chúng ta có thể tìm ra một cái phương pháp hiệu quả hơn đối với cái sự ngang ngược, ngoan cố của con người cầm quyền hiện nay trước những cái đòi hỏi cần thay đổi chính trị cũng như những cái đáp ứng cho những quyền cơ bản của người dân nói chung và những người tù chính trị nói riêng.
Cùng với tuyên bố đồng tuyệt thực của bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong nước, giới tranh đấu ở hải ngoại cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng đang phát động một cuộc tuyệt thực tập thể trước Đại sứ quán Việt Nam ở thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ vào sáng ngày 14 tháng 6 tới đây để hỗ trợ tinh thần và bày tỏ tình liên đới với tiến sĩ Hà Vũ. Tính tới ngày 10 tháng 6, ông Vũ vẫn đang tiếp tục tuyệt thực trong tù trong tình trạng sức khỏe yếu, theo thông tin từ người thân. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Vũ, bày tỏ sự cảm kích trước những chia sẻ và đồng cảm của những người ủng hộ trong và ngoài nước đối với chồng bà, và cho biết là đã 15 ngày qua kể từ khi ông Vũ tuyệt thực, vẫn chưa có một tín hiệu phản hồi khả quan nào từ phía chính quyền. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà:
Tôi thấy là rất là lo lắng và cũng không biết là cái việc tuyệt thực của tiến sĩ Vũ sẽ đi đến đâu.
Như vậy thì luật sư Hà không tin tưởng nó sẽ mang lại một kết quả nào như ý.
Đến cho giờ phút này thì tôi chưa thấy cái gì cả. Hiện tại bây giờ là tôi có thể nói là đang tuyệt vọng trong cái vấn đề này. Rất là lo lắng cho tình trạng của tiến sĩ Cố Hảo Vũ. Cá nhân tôi cũng đã đơn thư đến các cơ quan công quyền rồi, đã kêu cứu cũng như tất cả mọi việc đã làm rồi. Tôi chỉ có một nguyện vọng rất nhỏ, đó là đáp ứng những cái nguyện vọng rất chính đáng và hợp pháp của chồng tôi. Không có cái gì là xin một cái gì là ưu đãi hay là một cái gì cá biệt đặc biệt cho chồng tôi cả. Chỉ là trả lời đơn thư tố cáo theo đúng pháp luật và đáp ứng những cái quyền được hưởng của người tù là Cù Huy Hà Vũ theo đúng pháp luật hiện hành, thế thôi ạ.
Luật sư Hà nói chồng bà tuyệt thực để khẳng định lập trường kiên định và đấu tranh chống lại những hành xử vi phạm quyền con người, cho dù đó là một tù nhân. Liên quan tới tình hình Biển Đông, Philippines đuổi một tàu cá nghi là của Việt Nam ra khỏi bãi đá ngầm Tuba Taha. Hải quân Philippines điều động tàu chiến và một máy bay giám sát tới một khu bảo tồn hàng hải được tổ chức UNESCO liệt kê là di sản của thế giới sau khi phát hiện một tàu cá nghi là của Việt Nam trong khu vực. Sự việc xảy ra một tháng sau khi tàu tuần duyên của Manila nổ súng vào tàu cá Đài Loan gần một đảo ở phía bắc Philippines, khiến một ngư dân Đài Loan thiệt mạng và dấy lên tranh cãi ngoại giao giữa hai nước. Tin AFP ngày 10 tháng 6 cho hay, sau khi phát hiện một tàu cá nhỏ tại bãi đá ngầm Tuba Taha vào tối ngày 8 tháng 6, trong vùng biển mà Philippines gọi là Sulu ở cực nam nước này, lực lượng bảo vệ khu Tuba Taha đã truy đuổi tàu cá, nhưng bất thành nên nhờ tới sự hỗ trợ của Hải quân Philippines. Một nhân viên của khu bảo tồn này nói với hãng tin AFP rằng họ nghi đó là tàu cá của Việt Nam, nhưng không bắt giữ được ai vì trời tối. Và khi tàu cá này thấy tàu Philippines áp tới, thì tắt đèn và bỏ chạy. Phát ngôn nhân Hải quân Philippines Stanley Gonzaga cho biết, nhận được lời kêu cứu, Hải quân đã điều một tàu chiến và một phi cơ tuần tra đến khu vực, nhưng không tìm ra được chiếc tàu. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines Edwin Laceda cho hay, lực lượng tuần duyên nước này đã được lệnh điều tra xem có phải đó là tàu cá của Việt Nam hay không. Tòa đại sứ Việt Nam ở Manila chưa lên tiếng bình luận về vụ này. Bãi đá Tuba Taha có diện tích 97.000 hecta, là khu vực được bảo vệ lớn nhất của Philippines, được Liên Hiệp Quốc liệt kê là địa điểm di sản thế giới vào năm 1993. Manila nói họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các nước láng giềng đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải của họ giữa lúc tranh chấp Biển Đông đang leo thang.